Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Vô minh là cội nguồn của đau khổ.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, một số lớn con người ở trong xã hội nhiều khi chỉ đuổi theo một cái cuộc sống thực tế, hằng ngày chỉ nghĩ tới cơm áo gạo tiền và ngoài ra không gì khác hơn nữa hết. Đối với những kẻ thực sự nghèo khổ, cái điều đó ta còn khả dĩ. Nhưng đối với những kẻ nhiều khi giàu sang vật chất đủ đầy nhưng vẫn chỉ biết chìm đắm trong cái cuộc sống vật chất không thôi, những con người như thế rất dễ đánh mất cái nhân tính của mình, đánh mất đi những giá trị nhân văn mà con người và tổ tiên bao đời đã xác lập. Lại cũng có những con người mơ mộng viển vông, chỉ muốn đuổi theo những hí luận này, những trường phái triết học nọ, chỉ muốn nghĩ tới những điều cao siêu mà không bao giờ quay trở lại để nhìn rõ cái con người của mình đang sống ở trên cái mặt đất này. Có những lời dạy thưa quý vị mà nếu chúng ta suy gẫm cho thật thấu đáo rồi đem những lời dạy đó mà đối chiếu với cái con người của mình trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chỉ một lời dạy thôi mà nó có thể làm thay đổi con người của mình, làm thay đổi cả cuộc sống của mình. Một trong những lời dạy đó như chúng ta vừa nghe: việc đáng làm mà không làm, việc không đáng làm mà làm, thì khổ não phiền toái đau khổ sẽ đi theo kẻ đó mãi hoài. Lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú chúng ta mới nghe đó quý vị. Việc đáng làm mà không làm, việc gì vậy? Thử nhìn lại cái con người của mình trong bao nhiêu năm tháng để đi qua, có những gì đáng làm mà ta không làm quý vị? Có những gì không đáng làm mà ta đã làm? Và có phải hay không chính những điều không đáng làm mà làm đó, những điều đáng làm mà không làm đó đã khiến cho cuộc sống của ta chìm đắm ở trong cái khổ đau phiền não mà không bao giờ dứt đi được? Nói rằng việc đáng làm mà không làm là nói đến những cái hành động của cái thân này. Hành động của thân này là những gì đấy? Cái gì đáng làm đem cái thân này mà làm những việc lợi ích cho mình, cho cha, cho mẹ, cho anh chị em, đem cái thân này mà làm những điều lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho nhân loại? Những việc đó nhiều khi ta ít nghĩ đến, nhưng mà với cái thân này thì ta sẵn sàng làm những điều tổn hại, giết người hại vật vân vân, đem trộm cắp của cải vân vân, cướp vợ cướp chồng của người khác vân vân. Tất cả những điều đó suy nghĩ cho cùng, đúng, nó sẽ đưa ta tới khổ đau, đưa ta tới oán cừu không bao giờ tiêu trừ đi được. Ai là kẻ đi tìm niềm vui cho mình bằng sự đau khổ của kẻ khác? Ai là người muốn đi lên trong cái đạp kẻ khác xuống? Những kẻ đó đang nuôi dưỡng sự oán cừu chẳng bao giờ dứt bỏ được đâu quý vị. Rất có thể ta thành công trong một lúc nào đó, ta giết người, ta cướp của, ta hại bạn hại bè, để rồi ta được cái này cái khác. Nhưng tôi tin chắc một điều rằng kết cục của cuộc đời một con người như vậy không bao giờ kết cục trong tươi sáng, trong an lành và hạnh phúc hết tất cả. Khổ đau sẽ đi theo kẻ đó không cùng không tận. Việc đáng làm mà không làm, đưa tay để cứu vớt một kẻ đang hoạn nạn, thế mà ta không làm, ta ngoảnh mặt đi. Nhưng mà trong cái đó ta sẵn sàng dùng cái bàn tay này để hai người này đánh đập kẻ nọ, xua đuổi kẻ kia. Như thế đó, làm sao ta sống an vui và hạnh phúc quý vị? Việc đáng làm mà không làm, chia sẻ của cải của mình cho những người lâm nạn, đang trong cái cơn đói khát cùng cực, việc đó đáng làm biết bao nhiêu, thế mà ta không làm. Ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, để tìm cái vui thú cho riêng mình, ăn chơi rượu chè cờ bạc hư hỏng. Những việc không đáng làm đó mà ta làm sao khổ đau không đến với kẻ đó quý vị? Việc đáng làm mà không làm, chăm chỉ học hành để cho nên người tốt đẹp mãi sau, thế mà ta không học, theo chúng theo bạn theo bè, ăn chơi hư hỏng, lập bè lập đảng, phấy phá chỗ này làm rộn chỗ kia. Những kẻ đó cuộc đời làm sao có tương lai tươi sáng quý vị? Việc đáng làm mà không làm, biết bao nhiêu việc đáng làm trong cuộc đời này mà ta đã bỏ mất đi những cơ hội như thế. Tôi có một người quen, trước đây thì ở ngoài, bây giờ đã trở thành một người tu sĩ, từng nói với tôi một điều thế này. Vì đã bảo rằng một trong những cái điều mà vì đó ân hận, đó là ngày trước khi còn ở đời từng yêu thương một cô gái người Nhật Bản, nhưng mà đã không làm tất cả những gì cho cô gái này. Cũng là như thế, việc đáng làm những gì tốt đẹp cho những người mình yêu thương trong cuộc đời, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, mà nhiều khi mình không làm thì rồi sớm muộn mình cũng sẽ ân hận. Trong cái đó bao nhiêu việc không đáng làm mình làm, ăn chơi hư hỏng, rượu chè cờ bạc, tất cả những thứ đó, lường gạt kẻ này kẻ khác vân vân, tất cả những cái đó đều là những điều không đáng làm mà mình làm. Những điều không đáng làm mà làm, khổ đau phiền não chắc chắn sẽ đuổi theo kẻ đó. Một bậc làm cha làm mẹ, nếu đem cái tâm từ ái bằng ngôn ngữ từ ái khuyên dạy đứa con của mình một bài học, việc đó đáng làm biết bao nhiêu, thế mà không làm, chỉ biết đánh đập, chỉ biết hành hạ, chỉ biết xua đuổi con cái, đẩy con cái thoát ly gia đình, sống như một kẻ bụi đời, khuấy phá. Những việc như vậy làm sao đưa tới hạnh phúc an vui cho mình, cho gia đình, cho xã hội quý vị? Việc đáng làm mà không làm, việc không đáng làm mà làm, cũng có thể đưa lên ở một cái mặt khác, đó là việc đáng nói mà không nói, việc không đáng nói mà nói. Cái gì là việc đáng nói quý vị? Nói một lời chân thật để an ủi cho một con người đang đau khổ, để cho họ thêm một chút niềm tin, một chút hy vọng giữa cái cuộc đời đen tối. Việc đó đáng làm biết bao nhiêu, mà rất nhiều khi ta không làm. Ta chỉ biết mở miệng mà chê bai, mở miệng mà trách móc, kẻ này kẻ nọ thế kia. Việc đáng nói mà không nói, chỉ cần nói một lời chân thật, thế mà ta không nói, để rồi ta nói những lời dối trá lọc lừa, ta vu khống cho kẻ này, vu oan cho kẻ nọ. Một lời nói mà nó có thể kết oán cừu với cuộc đời của ta, không chỉ trong một đời này, mà nó sẽ còn trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Cứ tưởng tượng đi quý vị, mở miệng vu khống một kẻ nào đó, để rồi kẻ đó phải sống trong oan ức, trong hận thù, trong tức tội, rồi cũng chết đi trong oán hận như vậy. Cái vòng giấy oan nghiệt trói buộc giữa mình với kẻ đó làm sao chấm dứt quý vị? Cho nên trong cái dòng sống của con người mà có cái tình trạng oan oan tương báo đời này sang kiếp đó, chính là chỉ vì nhiều khi chỉ một lời nói gieo oan ức cho kẻ này, gieo oán hận cho kẻ kia mà thôi. Việc đáng nói mà không nói, nói một lời để mà hòa giải, để đưa tới sự đoàn kết yêu thương giữa người này với kẻ nọ, giữa anh em bạn bè với nhau, thế mà ta không nói. Ta chỉ muốn đâm thọc kẻ này, ta chỉ muốn đâm thọc kẻ kia, để cho kẻ này oán hận kẻ kia, để cho kẻ kia hiểu lầm kẻ nọ, gây ra bao nhiêu những phức tạp buồn khổ không chỉ cho mình mà còn cho người khác được. bước sang một bình diện khác, ta cũng có thể hiểu được rằng cái đáng biết mà không biết, cái không đáng biết mà lại biết, cái đáng học mà không học, cái không đáng học mà ta lại học. Cái gì là cái đáng học quý vị? Học về cái đạo lý chân thật để hiểu được mình, để hiểu được cuộc đời. Học về khổ, học về nguyên nhân của khổ, học về sự chấm dứt khổ, về con đường chấm dứt khổ. Cái đó đáng học biết bao nhiêu. Bởi vì cái khổ mà đạo Phật nói ấy, Đức Phật thuyết giảng đó, nó là cái nằm ngay trong con người của mình, chứ không phải là cái nằm ở đâu xa hơn hết tất cả. Học về khổ để thấy cái khổ đó ở cái con người của mình, ở cái đời sống của mình, để hiểu mình, hiểu được cuộc đời. Rồi học về cái nguyên nhân của khổ, truy tìm cái nguyên nhân của khổ đó từ đâu vậy? Có phải bởi vì cái tấm tham ái của mình đã khiến cho mình chìm mãi trong khổ đau không? Có phải bởi vì cái tấm sân hận nóng giận của mình đã mang mình tới những cái oán cừu gieo rắc khổ đau không cùng tận không? Hãy học những điều đáng học, đừng học những điều không cần học. Có rất nhiều người học điều đó thì không học, nhưng mà học cái cách để lừa dối người, học cái cách để lừa gạt người, học rất mau rất giỏi. Học để cờ gian bạc lần, rất giỏi rất mau. Học để mà hại người này, hại kẻ khác vân vân. Những điều đó là những điều không đáng học, mà ta vẫn nhiều khi cố tình để học cho được những bài học như thế. Ai mà học như vậy, kẻ đó sẽ đi tới khổ đau, và cuộc đời chẳng bao giờ tươi sáng được nữa đâu. Cái gì đáng biết mà không biết, cái gì không đáng biết mà biết quý vị? Biết mình đi, đó là cái căn bản nhất để mà giải thoát giác ngộ. Thế mà mình không bao giờ tự nhìn lại mình để biết rõ cái con người của mình, biết rõ những hành động lời nói, cái tâm ý của mình, không biết. Trong cái đó, lọc mạch chuyện xấu của kẻ này, nhìn sang chuyện xấu của kẻ khác, thì ta biết đủ thứ hết tất cả. Cái việc đó ứng ích gì cho con người của mình đâu quý vị? Mình là kẻ tham lam, mà không bao giờ từ mình soi chiếu để thấy rõ cái lòng tham dục ấy, nó đã khiến cho con người của mình đau khổ đến như thế nào. Mình là kẻ nóng giận, mà không bao giờ nhìn lại để thấy cái ngọn lửa nóng giận đó đã từng bùng cháy với con người của mình, để rồi bạn bè anh em trở thành kẻ thù lẫn nhau, để rồi vợ chồng ly tán, để rồi cha mẹ con cái cách ly. Những cái đó, những cái đáng biết biết bao nhiêu, thế mà mình không chịu biết lấy. Hãy biết lấy con người của mình, hãy biết lấy những cái điều mà cần biết để mà thay đổi con người, để chuyển hóa con người, để mà chuyển hóa cái đau khổ ở nơi con người của mình. Những cái đó, những cái đáng biết biết bao nhiêu. Còn những cái không đạt biến thì ta biết đủ thứ hết cả. Biết ăn, biết chơi, biết hồi hè đình đám, biết kéo bè kéo cánh, biết đủ thứ những điều mà chỉ đưa tới tổn hại không thôi. Bậc làm cha mẹ mà dạy dỗ con cái, hãy rất lưu ý cái điều này quý vị. Mình mà không lưu ý điều này, để cho con cái học những điều không đáng học, biết những điều không đáng biết, chắc chắn rằng con cái của mình đó rồi sẽ đi vào con đường xấu ác, rồi sẽ làm cho cuộc đời của con cái mình trở nên đen tối mà thôi. Hãy dạy cho con biết thương người thương vật đi. Hãy dạy cho con biết làm người chân thật trong xã hội đi. Hãy dạy cho con biết giúp đỡ cho những người nghèo khó hơn mình đi. Hãy dạy cho con làm người chính trực trong đời. Đừng gian dối, đừng lọc lừa đi. Những bài học đó cần biết bao nhiêu cho con trẻ của mình để có thể lớn lên một cách tốt đẹp ở trong đời. Tôi từng kể lại ở đây trong đạo tràng này một câu chuyện mà tôi đọc được ở trên sách báo. Một đứa con mới 5-7 tuổi đi học mẫu giáo, trên đường đi học lượm được một cái đồng bạc có bao nhiêu đem về khoe với bố mẹ của mình. Người bố mẹ đó làm gì thưa quý vị? Người bố đó đã xin nghỉ làm một buổi để mà chỉ dẫn được con mình tới cái sở cảnh sát mà nộp cái một đồng bạc đó cho sở cảnh sát mà thôi. Người cha đó đã dạy cho đứa con mình một bài học cao quý. Vấn đề không phải là tiền bạc, mà vấn đề là đạo đức của con người, sự chân thật của con người. Đừng bao giờ lấy cái của không cho, đừng bao giờ lấy của cải của bất cứ một ai. Sau này mà ta hay nghe trên báo chí, nọ tới cái dân tộc của Nhật Bản, họ không biết gian dối, họ không biết lọc lừa, họ không biết đi ăn cướp tiền cướp bạc của kẻ khác. Chính là nhờ từ những cái bài học như thế mà cha mẹ để dạy cho con cái của mình đó quý vị. Biết những điều cần biết, không cần biết những điều không cần biết, học những điều cần học, không học những điều không cần học. Đó là cái để học làm người, đó là cái để trở nên một con người tốt đẹp ở trong đời. Đạo của Phật có hai chữ vô minh. Chữ vô minh mà thường được xem là cội nguồn của tất cả đau khổ. Cái chữ vô minh đó không có nghĩa là không biết, bởi vì có rất nhiều những kẻ biết rất nhiều mà vẫn là một kẻ vô minh. Cái chữ vô minh đó chính là cái nghĩa là biết những điều không biết cần biết, mà lại không biết những điều cần biết. Vô minh cho nên không biết về nhân quả, không biết về tội phước, còn có thể biết tất cả những thứ để mà gian dối, để lọc lừa, để đạp kẻ khác xuống cho mình đi lên. Những kẻ đó là những kẻ thuộc đài vô minh đó quý vị. Vô minh không phải là không biết, mà là biết những điều không đáng biết, không biết những điều cần phải biết. Biết mình, biết người, hiểu rõ được cái sự thật của đời sống. Những kẻ đó cần biết biết bao nhiêu, biết được cái cội nguồn của tất cả đau khổ, cái nguyên nhân dẫn tới đau khổ, cái đó cần biết biết bao nhiêu. Biết cái phương pháp, cái con đường để mà chấm dứt cái đau khổ trong kiếp này, trong kiếp khác. Nhưng cái đó cần biết biết bao nhiêu. Nhưng không, ta không biết. Và vì vậy cho nên ta cứ sống mãi ở trong vô minh là như thế. Rất có thể có một nhà bác học, một nhà khoa học biết được rất nhiều thứ, nhưng ông ta lại vẫn có thể không biết được ông ta chính là cái gì. Ông ta cũng không bao giờ biết được những cái gì, những tham dục, những sân hận trỗi dậy ở cái con người của ông ta. Những kẻ đó, thưa quý vị, đạo Phật vẫn gọi những kẻ đó là những kẻ sống ở trong vô minh, chứ không phải là người có trí đâu. Người có trí là người biết nhân, biết quả, biết tội, biết phước. Để làm gì vậy? Để mà nỗ lực hành thiền mà tạo phước lành cho đời sống. Để biết nỗ lực từ bỏ những con đường xấu ác, để mà không rơi vào những cái quả báo khổ đau. Đó mới là những con người có trí. Còn ai kia, dù có học hành nhiều hay không học hành nhiều, dù có trí thức nhiều hay không có trí thức nhiều, mà không biết nhân biết quả, không biết bỏ ác làm lành, không biết bỏ tà theo chánh, không nhìn rõ được cái khổ và cái cội nguồn của đau khổ, không thấy được cái con đường để chấm dứt khổ, thì thưa quý vị, kẻ đó dù tài dù giỏi thế nào vẫn là những kẻ sống ở trong vô minh mà thôi. Làm những điều không đáng làm, không làm những điều đáng làm, phiền não và đau khổ sẽ đi theo kẻ đó, không chỉ trong một đời này mà trong sẽ nhiều đời nhiều kiếp sau này. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì ngay trong đời này, được làm thân người, được có cái đầu óc của một con người để biết suy nghĩ mà không phân biệt được thiện ác, thì rồi tạo ác nghiệp đọa lạc đời sau, những đời kiếp sau này. Một con người có thể tỉnh thức để bỏ ác làm lành, để bỏ tà theo chánh, quý vị. Chỉ suy nghĩ một câu của Phật dạy thôi, hãy suy nghĩ cái điều đó một cách trung thực, một cách nghiêm túc. Hãy trầm tư về cái lời của Đức Phật dạy đó, để rồi mình thấy được cái gì từ ở cái lời dạy đó soi sáng cho con người của mình. Và tôi tin rằng ai là người đem cả cái lòng thành của mình nghe một lời của Đức Phật dạy, trầm tư về cái lời của Đức Phật dạy đó, đối chiếu lời dạy đó với con người của mình, kẻ đó sẽ làm thay đổi con người, thay đổi cả cuộc đời của mình, quý vị. Kẻ đó sẽ hiểu được thế nào là vượt khỏi bến mê để tiến sang bờ giác. Kẻ đó sẽ hiểu được thế nào xa lìa đau khổ mà đạt được cái hạnh phúc an vui chân thật ở trong cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. Thưa quý vị, trước khi chấm dứt cái pháp thoại này, tôi xin thông báo một đôi điều. Trước hết thì xin cất lên đây một lời kêu gọi về cái thảm nạn của cái cơn bão Florence đã đi qua những tiểu bang North và South Carolina, và rồi sau đó tới Virginia. Cái cơn bão đó mà cho đến hôm nay là được xác nhận là 44 người đã thiệt mạng, hàng trăm ngàn những ngôi nhà ngập ở trong nước lụt. Bão thì qua đi, nhưng mà lụt lội như là cái cơn bão của Harvey tại thành phố Houston mà chúng ta từng chứng kiến trước đây, thì bây giờ tình trạng ở những tiểu bang đó nó cũng giống như thế đó quý vị. Nước bây giờ vẫn ngập những ngôi nhà và rất nhiều những thành phố, những nơi ở đó người ta vẫn chưa thể nào trở về được dù cơn bão đã xong rồi. Hãy nghĩ tới cái cơn bão Harvey của thành phố Houston này để ta hiểu được, thương cảm được cái nỗi đau khổ của những người dân lâm nạn ở trên những cái tiểu bang vừa qua đó. Và mong rằng cũng giống như cơn bão Harvey, người Phật tử Việt Nam chúng ta ở tại đấy, tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, đã từng nỗ lực, đã từng đóng góp, đã từng tham gia vào những cái toán để cứu trợ, để đi dọn dẹp vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa cho những người dân lâm nạn, để đi tới tận những cái vùng xa xôi hẻo lạnh nhất mà phát những món quà nhỏ bé cho những người dân lâm nạn như thế. Và cũng vì trong cái tinh thần từ bi như thế mà trong cái buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin cất lên đây một lời kêu gọi tất cả Phật tử chúng ta hãy cùng chung sức chung lòng, kẻ ít người nhiều, để đóng góp cứu trợ được phần nào thì quý phần đó cho những người dân lâm nạn ở tại các tiểu bang North South Carolina và Virginia đó. Hẳn nhiên cái thảm họa nó khôn lường và cái đóng góp chúng ta hết sức là nhỏ bé, nhưng bởi vì tôi nghĩ một điều, dù sao đi nữa chúng ta cũng đã được cái đất nước này cứu mang, dù sao đi nữa chúng ta cũng đã trở thành một thành phần ở trong cái xã hội của đất nước Hoa Kỳ rộng lớn này. Làm thế nào khi một cái nơi lớn trên cái đất nước này bị tai họa mà mình không có một chút lòng tương nghĩ tới, mình không có một chút làm việc gì để chia sẻ trong cái cơn thảm họa như thế. Cho nên chúng tôi xin cất lên đây một lời kêu gọi như vậy, mong quý vị hết lòng hỗ trợ cho tất cả những đóng góp. Xin nhớ đề là cứu trợ bạo lục Florence, và rồi có thể gửi về ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, Từ Bi Foundation ở đây, cũng như một vài cái văn phòng Từ Bi Foundation tại địa phương. Vừa rồi sau khi cơn bão mới vừa xong thì cũng có một nhân viên của Từ Bi Foundation đã từng liên hệ với những chính quyền của địa phương, liên hệ với Red Cross của Hoa Kỳ cũng như với United Way để mà tìm kiếm tất cả những tin tức và để xem thử rằng mình có thể đóng góp được cái gì ở nơi đó, để mà như một cái sự chia sẻ nhỏ bé của mình đối với một cái đất nước Hoa Kỳ to lớn mà chúng ta là một thành phần ở trong đó. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.
Kẻ thù lớn nhất đời mình nào ngờ cũng chính là mình, cả đời oán kết hận thù gian dối vô tình, lòng đầy bóng tối hẹp hòi, muôn phiền buồn thương tìm vui sao xuyến không thôi. Đêm mưa trầm tư than khóc, sương khuya khổ đau tan tóc, vui có bao nhiêu cay đắng thêm nhiều. Đường trời gian mênh mông về đâu, có tâm hồn vẫn vẫn u sầu, vòng lời danh vây quanh buồn đau in hằn vào trong đôi mắt sâu. Tìm thấy nơi ta hơn thua ghen tị mù loà, từng phút đi qua yêu thương chưa có lan xa, chỉ nghĩ cho ta quên đi những gì cao cả, còn đó trong ta bao đôi mắt vui thật thà. Xin cho yêu thương ngập tràn trong trái tim, xua đi hận thua bao tàn như bóng đêm thiết tha đi tìm. Na 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 na
na na na na na. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chấm lắng tâm tư thanh thang đất trời yên bề, ngồi với hương.